This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý khán giả vừa giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Dược Thảo và Đời Sống đến với chúng ta như thường lệ của ngày hôm nay vào chiều thứ Năm từ 4 giờ cho đến 4 giờ 20 với phần phụ trách nói chuyện của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và như quý vị cũng biết là bác sĩ Nguyễn Quang Hiền hiện đang có rất là nhiều loại dược thảo được bán tại các vùng như ở Arlington trong khu Phú Lộc Thọ, V Collection, A2Z, Accessory, Hoa Tầm thì có Ngọc Hằng Cosmetics, Sài Gòn Music, và ở vùng Garland có MM Cosmetics, Văn Thảo Cosmetics, Quỳnh Nga Cosmetics, Hồng Phát Gift Shop, và tại Renfrew Pacific Bluewater Beauty Center vùng Carrollton thì tại chợ Việt Nam Plaza. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gửi câu hỏi thắc mắc đến bác sĩ Nguyễn Quang Hiền về những vấn đề có liên quan đến sức khỏe, về những căn bệnh của quý vị. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng bác sĩ Nguyễn Quang Hiền ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Việt Tấn, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến kính chào tất cả quý khán giả của đài.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu với câu chuyện, Việt Tấn xin được mời quý thính giả gọi vào để gửi câu hỏi về vấn đề có liên quan đến sức khỏe của quý vị đến với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110, và xin được trở lại với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Thưa bác sĩ, tuần rồi thì chúng ta vẫn còn gian dở một tí trong phần cuối của đề tài có liên quan đến bệnh tiểu đường trong cái phần cuối. Và trước khi bước qua một cái câu chuyện về sức khỏe đề tài khác ạ, xin mời bác sĩ ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Việt Tấn. Chúng ta nói về tiểu đường, anh Việt Tấn có nói là mình còn một tí xíu nữa, nó còn gian dở ở cái bệnh tiểu đường. Nhưng mà tôi thật sự tôi cũng không nhớ là mình đã nói đến đâu về bệnh tiểu đường và
dạ vâng,
phần còn lại là những phần nào.
Dạ vâng.
Chúng ta nói chung lại thôi. Bệnh tiểu đường là một trong những cái bệnh mà nó tấn công vào cơ thể của người bệnh nhân một cách chậm rãi, từ từ, cho đến khi mà người bệnh nhân biết được thì có thể là đã trễ rồi. Cho nên chúng tôi vẫn khuyên quý vị thính giả của chúng ta là ít nhất một năm chúng ta phải đi thử máu một lần. Và chỉ có thử máu chúng ta mới biết được là cái lượng đường trong máu của chúng ta nó cao, nó thấp, nó nhiều ít như thế nào. Còn mình khó mà có thể định được cái tình trạng lượng đường của mình nó đang cao hay thấp. Bệnh nào cũng có một số các nguyên nhân, rồi cũng có một số những cái triệu chứng khi mình có bệnh thì nó phát ra. Bệnh tiểu đường cũng vậy. Nhưng mà có nhiều người bị tiểu đường hoàn toàn không có triệu chứng gì hết. Quý vị vẫn bị tiểu đường như thường. Chính vì lý do đó mà chúng tôi khuyên là chúng ta nên đi thử máu hàng năm là như vậy.
Dạ vâng.
Thế thì nguyên cái vấn đề tiểu đường không đó, nó cũng chia ra làm 3 phần. Cái phần thứ nhất đó là đường của mình nó nằm ở mức ổn định, từ 100 trở xuống, từ 90 trở lên. Tức là nằm vào khoảng 90-100 thôi trong cái kết quả thử máu. Dưới 90 vẫn tốt, đừng có thấp quá, dưới 40 thôi. Và nếu dưới 90, thí dụ như là nằm ở 80 ok, còn nếu quý vị thường xuyên mà nằm ở dưới 60, 70, tuy rằng là nó chưa ảnh hưởng đến những cái vấn đề của cơ thể thì chúng ta vẫn phải cố gắng lift up cái đường lên. Lúc này là lúc mà đường trong người chúng ta nó bị thiếu. Thế thì từ 90 tới 100 là tốt, nhưng mà từ 101 cho tới 125, cái khoảng này là cái khoảng quan trọng. Cái khoảng này là cái khoảng mà y khoa gọi là tiền tiểu đường. Những người nào thử đường mà chúng ta nói thí dụ 110 chẳng hạn, 115 chẳng hạn, nó cao hơn mức bình thường, nó chưa phải là tiểu đường, nhưng mà nó nằm trong cái mức tiền tiểu đường. Ngay cái lúc mà quý vị đang bị ở cái mức đó thì chúng tôi khuyên là phải chữa ngay. Nếu quý vị để cho nó lên tới mức tiểu đường rồi, nó trở thành mãn tính, nó phát triển, thì lúc đó chúng ta có thể phải uống thuốc, chích thuốc không biết tới bao lâu. Cho nên nằm ở cái mức mà chúng tôi gọi là tiền tiểu đường thì chúng tôi khuyên quý vị chữa ngay. Từ cái khoảng 101 tới 125, lượng đường của mình như vậy gọi là cao đường, gọi là tiền tiểu đường.
Dạ vâng. Như vậy thì nếu mà như mình mới tiền tiểu đường, mình uống cái loại thuốc dược thảo của bác sĩ thì cái phần này nó sẽ chậm, sẽ chậm lại hoặc là nó sẽ trở lại bình thường không thưa bác sĩ?
Cái câu trả lời nó không phải là như vậy nữa. Chúng ta bị tiền tiểu đường, cái quan trọng đó, mình dùng cái từ là phải chữa ngay. Thế thì chữa như thế nào? Cái đó mà quan trọng. Quý vị có thể gặp bác sĩ gia đình của mình nói chuyện với họ. Và cho tới bây giờ thì tôi vẫn thấy các bác sĩ chưa có thuốc cho quý vị dùng để chữa tình trạng tiền tiểu đường. Nhưng mà những cái lời khuyên của các bác sĩ nó tốt. Thứ nhất, vấn đề ăn uống. Chúng ta bớt ăn ngọt. Những cái gì tạo ra đường, những chất tinh bột chúng ta bớt đi. Thứ hai, quý vị tập thể dục. Thì đây là những cái lời khuyên nhưng mà chưa có thuốc chữa. Thì trong cái thời gian này, trả lời cái câu hỏi của anh Việt Tuấn là chúng ta sử dụng ngay dược thảo Diabetonic tiếng Việt để là tiểu đường của văn phòng. Quý vị chưa bị tiểu đường thì một ngày chỉ cần dùng 2 lần thôi, đang nằm ở cái mức tiền tiểu đường. Chúng ta bớt ăn những loại chất ngọt mà mắt chúng ta nhìn thấy, những loại đường chẳng hạn như vậy, đường tinh chế chẳng hạn. Chúng ta bớt ăn những chất tinh bột để cho nó đừng tạo ra đường. Quý vị dùng thêm dược thảo Diabetonic tiểu đường của văn phòng, bên cạnh đó chắc chắn là chúng ta phải tập thể dục. Mỗi ngày ít nhất mình nên đi bộ vào khoảng nửa tiếng, 45 phút, 1 tiếng đồng hồ rất là tốt. Trong vòng 3 tháng quý vị đi thử máu lại. Quý vị có sử dụng Diabetonic tiểu đường của văn phòng thì chắc chắn rằng là đường nó sẽ hạ xuống thôi. Nhưng mà bên cạnh cái mà chúng ta nói như vậy, mình cũng phải đề cập đến những cái nguyên nhân gây ra tiểu đường. Bởi vì mình nói thí dụ bây giờ mà chúng ta bị tiểu đường, hoặc là đường nó thấp, nó đang nằm ở cái mức mình gọi là tiền tiểu đường. Chúng ta đang dùng thuốc, chúng ta đang tập thể dục để cho đường nó trở thành ổn định. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ không có kiêng ăn, chúng ta vẫn cứ đưa đường vào thì nó cũng như không. Hoặc là chúng ta lại rớt vào trong cái tình trạng mà tạo ra cái vấn đề làm cho đường nó lên cao, chúng ta phải tránh. Trong này có một cái chi tiết rất là quan trọng, đó là stress. Đó là căng thẳng vấn đề đời sống của mình. Cho nên có nhiều người chúng ta bị mà mình không có để ý, mình không biết. Thì chính nó tạo ra những cái chất kích thích tố. Cái chất kích thích tố này chúng tôi gọi là những cái chất mà không có tốt. Nó kích thích những người bị đường cao, tự nhiên đường tăng lên. Nó kích thích những người bị mỡ cao, mỡ tăng lên. Nó kích thích những người bị cao máu, máu, cái pressure trong máu tăng lên. Cho nên, cho dù như thế nào, chúng ta cũng phải làm những cái công việc đó để cho cái lượng đường của chúng ta nó rớt xuống, nó từ từ nó ổn định trở lại. Thì lúc đó chúng ta không cần phải uống thuốc nữa, chỉ cần kiêng ăn một chút, tập thể dục thì chúng ta điều hòa. Và trở lại cái vấn đề tiểu đường nữa là nếu bây giờ chúng ta bị đường cao, bị tiểu đường rồi thì sao? Quý vị bị tiểu đường rồi, cái quan trọng của bệnh tiểu đường đó, nhiều người chúng ta không có để ý. Bệnh tiểu đường bây giờ 10 người, người nào cũng tiểu đường cả, nhưng mà cái lượng đường trong người của họ khác nhau. Thế thì nếu bây giờ lượng đường của một người cũng tiểu đường nằm ở cái mức 135, một người khác nằm ở mức 145, người khác nằm ở mức 160, có người nằm ở mức 180, đều là tiểu đường hết. Nhưng mà đường có nhiều người nó cao, có nhiều người nó thấp. Thế thì các bác sĩ bây giờ đang cho quý vị uống thuốc hoặc là đang khuyên quý vị phải chích thuốc để làm gì? Là để đưa một cái lượng insulin nhân tạo từ ngoài vào cơ thể chúng ta để nó điều hòa cái lượng đường cho mình, bởi vì trong cơ thể chúng ta không tiết ra được cái chất này nữa, hoặc là nó tiết ra không đủ. Cho nên nó không dẫn dắt, nó không ổn định được lượng đường trong máu của mình. Và nó làm cho đường càng ngày càng cao lên. Các bác sĩ muốn cho quý vị uống thuốc, muốn chữa trị như vậy là để cho đường nó ổn định. Cái nguy hiểm đó, đường không ổn định nó sẽ gây ra biến chứng. Người ta chỉ sợ cái biến chứng của bệnh tiểu đường nó đến. Thì không, mình dùng cái từ không chữa được cũng không phải, nhưng mà khó chữa lắm. Và biến chứng của bệnh tiểu đường nó đến, có thể nói đến là 80% chúng ta bị cái biến chứng đó, nó tác động ở trong cơ thể của chúng ta và gây ra nguy hại cho tính mạng của mình. Cho nên cái vấn đề biến chứng của bệnh tiểu đường, không biết tuần trước chúng tôi có đề cập đến hay không, nhưng mà thứ nhất là liên hệ tới mắt, nó làm cho những bõng mô bị dày, bị phù nề, giữ nước lại, quý vị có thể bị mù, nó làm bể mạch máu ra, cái sự nguy hiểm là như vậy. Thứ hai nữa liên hệ tới thận, 50% những người bị tiểu đường sẽ bị ảnh hưởng tới thận. Mà khi ảnh hưởng tới thận thì cái việc đầu tiên là nó gây ra cái tình trạng làm cho thận càng yếu đi. Có thể nó làm cho thận bị hỏng đi, các mạch máu ở trong thận, các túi lọc ở trong thận bị sưng, bị bể ra. Lúc này là lúc mà các bác sĩ cho chúng ta biết là thận của quý vị đang suy yếu từ từ. Và cuối cùng có thể đến tình trạng lọc máu, trong khi người mình vẫn bình thường, vẫn khỏe. Ngoài cái này ra, nó ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Nó làm cho hai cái hệ thần kinh, thứ nhất là hệ thần kinh cảm giác, thứ hai là hệ thần kinh trực tác, tức là hệ thần kinh mà quý vị moving, di động, nó không còn working một cách bình thường nữa, không còn cảm giác nữa chẳng hạn. Và vì như vậy cho nên đưa đến cái tình trạng tay chân bị chày trượt, bị dầm, bị đinh, bị gì đó, chúng ta không còn cảm giác đau. Và những lý do này nó làm cho cái vùng thịt ở đó bị thối ra. Các bác sĩ phải cưa cắt từng phần một, cho nên nhiều người cứ nghe nói tiểu đường sợ lắm, là vì sợ bị cưa tay, cưa chân, nhưng mà vì lý do này. Và một cái nữa nó liên quan đến vấn đề tim mạch. Nó có thể làm cho quý vị những động mạch trong tim của chúng ta có vấn đề cứng động mạch chẳng hạn, liên quan đến những bệnh về tim nữa. Cho nên khi mà chúng ta nói đến vấn đề tiểu đường thì chúng ta lại sợ những cái biến chứng của nó. Quý vị cho dù là đang bị tiểu đường, các bác sĩ đang cho quý vị uống thuốc, quý vị cũng nhớ rằng là chúng ta vẫn phải làm một cái công việc, hai công việc mà lúc đầu chúng tôi đề cập tới đó. Thứ nhất là vấn đề ăn uống. Chúng ta phải bớt đường, đường mà mình mắt mình nhìn thấy, đường gọi là đường tinh chế. Đường mắt chúng ta không nhìn thấy, nó nằm ở dưới cái dạng bột, dạng tinh bột. Quý vị cũng phải bớt ăn, vì vậy các bác sĩ khuyên chúng ta là bớt ăn gạo chẳng hạn, bớt ăn cơm. Người Việt Nam chúng ta bớt ăn cơm, bớt ăn bánh mì, bớt ăn hủ tiếu, bớt ăn những cái pizza chẳng hạn như vậy. Là chất bột không? Chúng ta vẫn ăn, chứ không phải là chúng ta nhịn luôn. Nhưng mà bớt xuống 50%, bù đắp vào chúng ta ăn những thứ khác. Quý vị không bị cao mỡ, quý vị có thể ăn thịt, ăn cá thêm nhiều hơn. Quý vị bị cao mỡ, chúng ta kiêng bớt thịt, chúng ta chỉ ăn thịt nạc thôi. Chúng ta ăn thêm cá, ăn thêm rau, ăn thêm đậu hũ, bù vào cái số lượng thực phẩm mà chúng ta cắt đi. Thì hoặc là ăn thêm bữa để cho lượng đường nó hạ xuống. Bên cạnh cái sự chữa trị như vậy, quý vị vẫn có thể dùng thêm dibutolnic tiểu đường. Nó cũng giúp cho chúng ta ổn định lượng đường từ từ để giúp cho đường hạ xuống. Nó giúp cho kích thích nội tạng, kích thích cái pancreas. Cái nơi mà cơ thể chúng ta, một cái organ nó đang tiết ra chất insulin cho cơ thể chúng ta dùng nữa. Mình không biết vì lý do nào mà cái tùy tạng của chúng ta, cái pancreas này có thể là vì mình nói chứ chẳng hạn bị di truyền. Cho nên cái pancreas này nó không working. Bị nhiễm khuẩn chẳng hạn, nó không working. Thì chúng tôi dùng cái từ là nó vẫn nằm ở đó. Nhưng mà cái pancreas này nó không chịu làm việc vì một lý do nào đó. Chúng ta sử dụng cái dibutolnic tiểu đường của văn phòng. Ngoài cái nó ức chế tình trạng đường, nó làm cho đường giảm đi rồi, nó còn giúp cho chúng ta phục hồi cái chức năng của tùy tạng, tức là chức năng của pancreas. Nó giúp cho nó đánh thức cái sự nằm yên của cái organ này, để cho cái organ này từ từ làm việc thêm. Nếu những người chúng ta có những cái trường hợp nó vẫn tiết ra insulin mà không đủ, thì bây giờ nó tiết ra nhiều hơn. Có những người dấp vào cái trường hợp insulin nó không tiết ra được, nó cứ nằm yên đó, nó không làm việc. Thì chúng ta kích thích để cho nó làm việc, để nó từ từ ít, nó tiết ra cái chất insulin. Nhờ như vậy mà theo thời gian thì từ từ có thể chúng ta bớt được các loại thuốc để cho cái insulin nó làm việc, thì chúng ta trở lại normal bình thường là như vậy.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, bác sĩ cho quý thính giả biết lại cái số của cái chai thuốc diabetonic tiểu đường của bác sĩ là số 11 phải không ạ?
Cái diabetonic tiểu đường là số 11, cho nên chúng ta chỉ nhắc sơ về tiểu đường chút xíu như vậy thôi. Và có lẽ là nếu kịp thì giờ mình nói tí xíu về những bệnh liên quan đến mắt thì thưa anh.
Vừa rồi bác sĩ có nói về bệnh mắt, thưa bác sĩ, là trong cái tiểu đường nó cũng có thể ảnh hưởng đến mắt, có thể làm mù mắt. Còn ngoài ra có nhiều cái căn bệnh khác cũng có thể làm cho mắt mình nó yếu đi. Chẳng hạn như thấy những cái đám mây bên trái, bên phải, hoặc là mắt tự nhiên nó bị lòa đi. Thì... theo như bác sĩ, cái bệnh của mắt có thể có nhiều nguyên nhân chứ không phải hẳn là tiểu đường không có làm mờ mắt phải không bác sĩ?
Dạ vâng, nếu mà chúng ta nói về mắt đó, thì không phải ai bị tiểu đường, mình phải nhấn mạnh cái này, không phải ai bị tiểu đường nó cũng mắt nó cũng bị mờ, cũng bị hỏng, không phải như vậy.
Bác sĩ ơi, giờ có hai vị thính giả đang chờ nhé.
Dạ vâng.
Xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình. Hello. Hello, vị nào đang gọi điện thoại đang đợi trên đường dây đó? Xin cáo lỗi của vị thính giả này, và vị thính giả này vừa rồi đang chờ trên đường dây, xin gọi trở lại, chúng tôi cũng không còn nhiều giờ lắm. Và xin trở lại với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền ạ.
Chúng ta đang nói về vấn đề của mắt. Biến chứng của bệnh tiểu đường là một trong những cái nguyên nhân tổn thương đến mắt của chúng ta. Và nó có thể làm cho cái võng mô ở trong mắt chúng ta dày lên giữ nước lại. Rồi nó có thể làm cho những mạch máu ở trong mắt chúng ta căng phồng ra, bể ra, chảy máu trong mắt, thì chúng ta từ cái vấn đề bị mờ, có thể bị mù mắt là như vậy. Nhưng mà cái này là những biến chứng từ tiểu đường. Và không phải chỉ có bị tiểu đường chúng ta mắt nó mới mờ. Mắt của chúng ta bình thường đến một cái tuổi nào đó mà tiến trình y khoa gọi là sự suy thoái hoặc là sự lão hóa, nó cũng là những cái nguy cơ làm cho mắt của chúng ta từ từ bị mờ đi.
Dạ vâng, xin được chào, ngắt lời bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, và xin được chào khán giả vừa mới gọi vô ạ.
Dạ, có phải tôi không anh?
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ. Dạ vâng, đúng rồi ạ.
Dạ.
Cô đang trong chương trình bác sĩ Nguyễn Quang Hiền luôn đấy ạ. Vâng.
Dạ, tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi sau tối ngủ đêm á, nó cứ đổ mồ hôi, mà mình giật mình dậy nửa khuya đó thì mình thấy mặt mày tóc đồ nó ướt hết trơn, mà dạ, đa số đêm nào cũng vậy. Là cái đó triệu chứng gì vậy bác sĩ?
À, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, năm nay tôi 48 tuổi rồi ạ.
48 tuổi, dạ vâng. Phụ nữ của chúng ta nó bị một cái tình trạng khi mà nó bước vào cái thời kỳ tiền mãn kinh để bước vào thời kỳ mãn kinh. Quý vị sẽ bị, thứ nhất là bị hot flash, bị nóng bừng bừng. Cái thứ hai nữa đó là bị đổ mồ hôi ra. Ban ngày đổ có thể ít hơn là ban đêm. Ban đêm đổ ướt hết áo giống như tình trạng của chị. Thì tôi không biết vấn đề kinh nguyệt của chị như thế nào. Nhưng mà riêng cái symptom, cái triệu chứng mà trong người mồ hôi nó toát ra như vậy, tóc nó ướt hết mồ hôi như vậy, chị ghé ra bất cứ cái đại lý nào mà hồng nãy anh Việt Tấn vừa mới đề cập đến đó, mua cho tôi chừng 2 cho tới 3 chai thuốc Trường Xuân Tố, chị dùng trong vòng độ 1 tháng, chị gọi lên văn phòng cho tôi biết xem cái tình trạng của chị mồ hôi nó đỡ được tới đâu rồi. Và thường thường tôi thấy trong vòng 1 tháng chị có thể bớt được tới 50-60% rồi. Dạ vâng.
Hello cô.
Thuốc đó gọi là Triều Xuân Tố hả bác?
Trường Xuân Tố.
Trường Xuân Tố.
Và số mấy thưa bác sĩ?
À, chai thuốc số 1.
Số 1 là Trường Xuân Tố. Nghe cô ra ngoài những cái chỗ có bán thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền đó, hay là ngoài chỗ trong vùng Garland. Cô Garland hay ở đâu ạ?
Dạ, ở Grand Prairie, Arlington.
Grand Prairie, cô ghé qua Pacific Full Water hay cô ha?
Dạ. Yeah. Dạ, dạ vâng. Rồi, cảm ơn bác sĩ với anh Việt Tấn nhiều.
Dạ vâng, xin chào cô.
Tôi chúc cô mọi sự may mắn tốt đẹp nhé. Mai mốt cô vẫn có thể gọi thêm về văn phòng nói chuyện với tôi. Dạ.
Dạ vâng, thì cô có thắc mắc thì cô có thể gọi số văn phòng để mà tham khảo với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền cô ha.
Dạ, dạ rồi, dạ. Cảm ơn nhiều.
Và những cái chỗ mà địa điểm bán dược thảo trong chai thuốc đều có cái số của cái số của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền phải không ạ?
À, dạ vâng, cái chai thuốc có số của văn phòng. Dạ vâng. Vẫn có thể sử dụng những số đó gọi về văn phòng cho tôi. Dạ.
Dạ vâng, trở lại với đề tài về mắt á, thì thời gian mình cũng không có nhiều lắm. Tuy nhiên bác sĩ có thể tóm lược sơ tí xíu về căn bệnh về mắt, và kỳ sau chúng ta sẽ nói detail hơn về mắt mờ và những căn bệnh có liên quan đến mắt ạ.
À, chúng ta nói sơ tí về mắt thôi để cho quý vị thấy là ngoài cái tiểu đường ra chúng ta không bị tiểu đường. Và nói chung là không có bị bệnh tiểu đường. Mắt của chúng ta cũng vẫn có thể bị mờ, nhìn không rõ do nhiều nguyên nhân. Thế thì mình nói như vậy để chúng ta thấy rằng là khi mà mắt của chúng ta lớn tuổi rồi, đương nhiên mình phải chấp nhận là cái sự suy thoái, tiến trình lão hóa nó đến. Và cái sự suy thoái và lão hóa đến không phải chỉ có mắt. Hết tất cả cơ thể chúng ta, từ trên tóc xuống cho tới ngón chân của mình, làn da của mình, con người của mình, tất cả những cái organ, nó đều yếu dần đi, cái sự làm việc của nó chậm lại. Thì mắt cũng vậy. Nếu mà chúng ta bình thường, mắt của chúng ta đến cái tuổi thôi, mình cũng đã có thể bị suy thoái. Và nếu mà chúng ta không bồi bổ, không bổ dưỡng cặp mắt của mình, thì chắc chắn là những cái bệnh lý nó liên quan đến mắt, nó làm tổn thương đến mắt chúng ta, nó sẽ đến thôi. Thì thường thường đó, mình nói là chúng ta lớn tuổi, chúng ta mới bị như vậy. Tại sao những người trẻ tuổi ở đây vẫn bị như thường? Chắc chắn những người trẻ tuổi ở đây có nhiều cái bệnh lý mà từ ngày xưa ở Việt Nam chỉ có lớn tuổi mới bị thôi. Ở Mỹ, chúng ta trẻ tuổi cũng bị như thường. Lý do mà những người trẻ tuổi chúng ta bị là vì chúng ta sử dụng cặp mắt của mình nhiều quá. Mà những người sử dụng cặp mắt ở đây không phải là do làm việc đâu. Quý các cháu trẻ, các sinh viên, quý vị thấy là đi học, sử dụng sách để đọc, sử dụng computer. Có nhiều khi các cháu ngồi 3-4 tiếng đồng hồ mà không hề chớp mắt, chỉ lo học, lo đọc trên cái màn hình, đọc cuốn sách của mình thôi. Tất cả những cái mạch máu nằm ở trong mắt của chúng ta đó, quý vị, mình có thì giờ mình nói detail về cái mắt của mình đó, mình sẽ thấy như thế này nè. Từ ngoài vào chúng ta sẽ thấy rằng là cặp mắt của mình, của một người nào đối diện cũng như mình vậy thôi, chúng ta ngồi nói chuyện với nhau, ngay chính giữa con mắt là cái con ngươi màu đen, chung quanh con mắt đó, của chung quanh cái con ngươi này đó, nó có một cái mồng mắt, nó có thể có màu xanh, màu xám, màu brown gì đó. Đó, và phía ngoài là được bao che bởi một cái màng, cái màng này là màng giác mô, cái màng này quan trọng, ngay phía ngoài của trong con mắt của chúng ta. Thì cái màng này lúc nào đó nó cũng phải trong suốt để nó đón nhận ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong mắt của chúng ta. Nó phải trong suốt thì nó phải trơn. Nếu mà nó không trong suốt, nó không trơn, cái màng giác mô này mình nói là nó bị khô, nó bị nhăn chẳng hạn như vậy, ánh sáng dọi vào sẽ bị dội ngược trở lại, bị mờ. Và mắt của chúng ta đó, nó đẹp, nó trơn là nhờ khi những lúc nước trong mắt chúng ta nó tiết ra, chúng ta chớp mắt một cái lượng nước trong mắt của chúng ta nó đi qua đi lại, nó clean cặp mắt của mình, nó rửa sạch cái màng giác mô này và nó làm cho cái màng giác mô này ẩm ướt. Nhờ như vậy mà ánh sáng chiếu vào cái màng giác mô này chúng ta mới nhìn được. Và đằng sau màng giác mô này, màng chính đó, của màng giác mô đằng sau nó đó là màng dưỡng mạc rồi tới màng võng mạc. Nhưng mà giữa những cái màng này nó còn có những cái màng khác nữa, và bên cạnh những cái màng này nó có những cái mạch máu để nuôi dưỡng cặp mắt của chúng ta. Cho nên nguyên cái vấn đề nuôi dưỡng cặp mắt, nguyên cái vấn đề mà mắt chúng ta nó không trơn ướt, nó bị nhăn là chúng ta nhìn không rõ rồi. Máu huyết trong cơ thể chúng ta bị suy yếu, sự dinh dưỡng để mà cho cặp mắt của chúng ta không đủ là những cái yếu tố đưa đến cái tình trạng mắt của quý vị sẽ từ từ bị mờ. Cho nên nói về mắt, chúng ta thấy rằng là ba cái bệnh trạng mà thường xuyên người Việt cũng như người Mỹ chúng ta dễ bị cái tình trạng này. Cái bệnh đầu tiên đó là cái ánh sáng từ bên ngoài nó chiếu vào trong màng giác mô của chúng ta. Nếu bây giờ cái màng này thứ nhất là không trơn ướt, không trong sáng, không đủ sự dinh dưỡng, thì tự nhiên cái màng giác mô của chúng ta nó có vấn đề. Mà dinh dưỡng cho cái màng này nó cần cái gì? Nó cần nước mắt. Trong nước mắt của chúng ta có lượng đường gluco. Nó cần những cái mạch máu nằm xung quanh đó để cung cấp máu huyết ở những cái màng này. Thì khi mà cái sự dinh dưỡng, sự cung cấp máu huyết nó bị suy yếu, hoặc là do cái tình trạng suy thoái lão hóa, hoặc là do cái sự sử dụng cặp mắt của chúng ta nhiều quá thôi, cái lượng nước mắt trong mắt chúng ta nó không tiết ra đủ, là tự nhiên cặp mắt của chúng ta nó bắt đầu dấu hiệu bị sốn. Nó có những cảm giác nó bị cộm, nó bị ngứa, nó bị khô mắt, nó mỏi, nước mắt nó chảy ra, và từ từ nó ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của chúng ta ngay.
Thưa bác sĩ, như vậy thì những cái hiện tượng mà cụ mắt bị yếu như vậy đó, thì nếu mà tạm thời chúng ta có thể dùng qua một cái loại thuốc nào của văn phòng để mà nó cải thiện được cái, giống như là thay vì phải chịu nhìn mờ như vậy, hoặc là chúng ta muốn mắt mình sáng hơn, thì cái loại thuốc mà giúp cho mắt mình được mạnh hơn của văn phòng là số mấy ạ?
Chúng ta có thể sử dụng một cái dược thảo mà văn phòng đặt tên là Vision Tonic, tiếng Việt chúng tôi để là bổ mắt, ra thuốc số 13, để giúp cho cái tình trạng, cái này chúng ta gọi là dry eye đó, là mắt nó bị khô, mình sử dụng mắt nhiều quá, sự dinh dưỡng bị suy yếu chẳng hạn như vậy, nó có thể gây ra cái tình trạng này, chứ không cần chúng ta phải lớn tuổi.
Cho nên,
nhiều người chúng ta khi mắt mình bị đỏ, bị ngứa, bị chảy nước mắt, mắt bị sốn, mắt nhìn không rõ là chúng ta đã có thể sử dụng ngay cái dược thảo Vision Tonic này rồi.
Thời gian cũng đã hết rồi, và bác sĩ có thể gửi lời chào đến quý thính giả trước khi rời chương trình ạ.
Cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh và tất cả các anh chị trong đài cũng như tất cả quý vị thính giả của đài một ngày vui và những ngày sắp đến được khỏe mạnh bình an.
Vâng, xin kính chúc sức khỏe đến bác sĩ Nguyễn Quang Hiền và những công việc trong ngày hôm nay thật là nhiều niềm vui, và hẹn gặp bác sĩ vào chương trình kỳ sau.
Cảm ơn, chào anh Việt Tấn.